Niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dạng người, niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chang, niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền rơi đầy, niệm Phật khi lập đông giá băng tù thế nhân, niệm Phật bên tuổi thơ
Nam Mô A Di Đà Phật. Hòa Thượng Tịnh Không thường dạy rằng, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì ta có cái mức công phu niệm Phật lý nhất tâm bất loạn mới an toàn vững vàng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sự nhất tâm bất loạn chỉ phủ phục nghiệp trước chứ chưa diệt được nghiệp trước. Cái công phu mà yếu nhất để có hy vọng là niệm Phật thành phiến, là cái trạng thái gần gần với sự nhất tâm bất loạn. Muốn cho niệm Phật đến nhất tâm bất loạn hay niệm Phật thành phiến thì ta phải kiết thất niệm Phật quanh năm. Kiết thất tức là cứ định kỳ 7 ngày tịnh khẩu niệm Phật từ sáng đến chiều, nhiều khi niệm qua đêm luôn. Nhưng mà có lần Ngài nói muốn kiết thất niệm Phật thì cái số lượng người 6 người, 7 người là đủ, không thể quá 10 người. Và cái người chủ thất phải là một người có bản lĩnh thì mới dám tổ chức Phật thất. Nếu cái người chủ thất không có đủ bản lĩnh thì kiết thất coi chừng bị tẩu quả nhập ma, tức là bị ma trước. Chính vì vậy mà Ngài Lý Bình Nam, Ngài nói trong cái thời này không thể kiết thất tinh tấn niệm Phật được. Tại vì thường thường là cái tâm cơ của chúng ta trong cái thời đại này thực sự là hạ liệt, tập khí quá nặng và nghiệp chướng quá lớn, quan gia trái chủ quá dữ. Chính vì vậy mà Ngài khuyên không nên. Khó một cái, muốn cho niệm Phật thành khối, niệm Phật thành mãn, niệm Phật thành tục phải kiết thất. Mà kiết thất thì Ngài nói coi chừng bị ma nhập. Chính là Ngài Thượng Ông nói như vậy. Bây giờ chúng ta thấy nó khó. Cái đạo tràng chúng ta biết rằng là để cho một người vãng sanh, cái tiêu chuẩn phải niệm Phật thành khối. Ta niệm Phật thành khối không được, cho nên ta chủ sướng rất mạnh về cái phương pháp hộ niệm. Tại vì nhờ cái hộ niệm như vậy nó hỗ trợ, nó phủ lấp cái chỗ mà người niệm Phật chúng ta công phu còn quá yếu. Tuy nhiên, xin thưa thật với chư vị, có hộ niệm rồi, biết rằng hộ niệm rất là bất khả tư nghị. Nhiều nơi ta hộ niệm có vãng sanh thực sự. Nhưng mà xin thưa thiệt, không thể nào y y vào chỗ đó được. Tại vì chưa chắc gì khi ta lâm chung, ta đã được cái phước phận như những người đã có cái cơ may được hộ niệm vãng sanh. Chính vì vậy mà đạo tràng chúng ta cố gắng gìn giữ sự cộng tu 365 ngày, không thể nào mất một ngày, và còn cố gắng vận động công phu sáng nữa, rồi trưa rồi chiều ráng cố gắng. Cách công phu này không phải là kiết thức, mà để tạo cho cái gọi là cái thói quen công phu nó thuần thục một chút, để cho cái câu A Di Đà Phật càng ngày càng thâm nhập vào trong tâm. Và trong tháng tới chúng ta tiến thêm một chút xíu nữa, là một tháng ta tổ chức 2 ngày tịnh khẩu tịnh tấn niệm Phật. Như vậy là chúng ta chỉ có kiết nhập, gọi là kiến ở một ngày thôi, chứ không dám kiết tới Phật thất, là để tập lần phải tập như vậy, chứ chúng ta không dám mà đi quá mạnh bạo. Mặc dù là chính tôi đây có dự trù hết tất cả những cái kiết thất, những cái công cứ, nhưng mà thực sự là chưa dám đưa ra, để cho khi nào mà coi thử cái năng lực chúng ta đi tới đâu. Tại sao lại kiết thất bị tẩu quả nhập ma? Các ngài nói rõ rệt là tại vì cái lực chúng ta không đủ sức, gọi là lực bất tòng tâm. Cái lực năng tòng tâm nó không đủ, tức là khả năng chúng ta, cái năng lực chúng ta không đủ, mà gọi là bất tòng tâm. Cái tâm của những người muốn nhất tâm bất loạn, nhưng mà cái lực không đủ. Vì cái lực không đủ như vậy cho nên ép buộc có thể trở nên cái chuyện tẩu hỏa nhập ma. Và ngài Tịnh Không nói rất cần người chú tâm. Là tại vì sao? Là tại vì cái người chú tâm là cái người có nhảy bén trong lúc điều hành. Cũng giống như chúng ta kết bè với nhau niệm Phật thế này, thực ra chúng ta cũng có cái sự trợ giúp tối đa. Ví dụ thấy một người buồn buồn, ta tớ vỗ tay, tại sao anh buồn như vậy? Thấy một người kia khổ khổ, thôi vui đi chị. Chỉ cần một cái vỗ tay, một cái vỗ vai đơn giản như vậy mà có thể cứu người đó hồi nào không hay. Chính vì vậy mà ngài Tịnh Không khuyên rằng trong cái thời đại này nhất định không thể nào gọi là đóng cửa tự tu một mình, gọi là nhập thất một mình. Có nhiều người sơ ý nhập thất một mình, theo như ngài Tịnh Không khuyên là đây là cái chuyện không nên. Tại vì nhiều khi không có một người nào bên cạnh, không có một người chú tâm để hỗ trợ cho mình một cách tích cực, nhiều khi mình vướng nạn gỡ không được. Chính vì vậy mà trong những ngày cộng tu, chúng ta cố gắng tham gia để mà tập lần gọi là cái thói quen niệm Phật. Thì khi mà bước vào đạo tràng, tập cố gắng bỏ rơi những cái gì của thế gian bên ngoài, để cho tập tâm chúng ta thanh tịnh từ từ lần lần nó bước lên, để cho đến một lúc nào đó chúng ta có thể niệm Phật, kết Phật nhất, nếu kết Phật nhị, nếu kết Phật tam. Trước khi mà kết Phật nhị, kết 2 ngày liên tục, chúng ta cũng phải tập luyện dữ lắm mới lên nổi, chứ không sợ chúng ta chưa chắc vì chúng ta đã thành công. Có như vậy thì cái công phu niệm Phật chúng ta nó mới thành phiến được, mà có như vậy thì cái sự hộ niệm mới vững vàng. Tôi xin đưa ra đây một cái câu chuyện để mà chứng minh cho cái lời nói của ngài Tịnh Không rất là chính xác. Cách đây cỡ 10 năm, 11 năm thì có một lần tôi qua bên Âu Châu, thì có biết một câu chuyện như thế này vừa mới xảy ra tại đó. Là một người thường kiết thất niệm Phật một mình, và người ta nói là cái vị này công phu cũng khá lắm, đến tham gia một cái kỳ an cư kiết hạ. Trong khi buổi trưa, tất cả mọi người đang ăn cơm, thì không thấy cái người đó đến ăn cơm. Thì sau khi ăn cơm xong, mọi người đi ra, thì cái người đó ra vườn sau, thắt cổ tự tử. Dễ sợ. Nghe tôi có nói quý vị thấy dùng mình. Và để lại một lá thư nói rằng: tôi đi về Tây Phương trước ngàn quý vị. Rõ ràng. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ, người đó có đi về Tây Phương được hay không? Biết liền. Chính vì thế mà Ngài Tịnh Không nói, trong cái thời mạt pháp này, nhất định chúng ta tu hành phải kết bè với nhau mà tu, không được tự tu ở nhà một mình. Khi mà Ngài nói câu chuyện đó, tôi trực nhớ tới cái sự việc nó xảy ra đó. Tôi thấy nhiều cái giật mình và tỉnh ngộ ra liền. Thật sự là lời nói của Ngài Tịnh Không làm cho tôi tỉnh ngộ từng chút. Và những lời nói của Ngài tự nhiên nó có sự chứng minh rõ rệt. Tại sao cái người đó lại để lại một cái lá thư: tôi đi về Tây Phương trước ngàn quý vị? Tức là hình như câu nói này xác định là có cảm ứng. Cảm ứng mà tại sao để làm những hành động như vậy? Hoàn toàn sai pháp. Không bao giờ có hiện tượng một người đã chứng đắc, đã cảm ứng mà bị như vậy. Thì mình đoán biết ra liền. Cảm ứng vọng, vọng tâm, cảm ứng vọng cảnh. Vọng cảnh đã hiển hiện trong tâm, siêu khiến mà không hay. Chính vì vậy mà thường thường khi tu hành, muốn được vãng sanh, muốn tránh được tất cả những ách nạn, không có cái gì khác là hôm nay chúng ta đã nêu ra rồi. Nhất định tâm chân thành, chi thiết, tín nguyện hành, nguyện là nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải là nguyện cảm ứng. Hành là niệm câu A-di-đà Phật, chứ không phải bồn chèn những chuyện khác. Và cái niềm tin này vững vàng. Bên cạnh đó, nghe lời cho thật kỹ lời khai thị của Ngài Ấn Quang. Nhất định phải giữ tâm thanh tịnh, nhất định phải giữ tâm khiêm nhường, nhất định đừng bao giờ đem những cái khó khăn của thế gian để vào trong tâm của mình. Chứ như vậy, Hòa Thượng Tịnh Không nói, nó đơn giản hơn là phân biệt chấp trước nên bỏ. Vì cái phân biệt chấp trước nó quá khó, cho nên Ngài Ấn Quang Ngài nói dễ hơn. Thường thường cho mình là phàm phu hạ trình, cho tất cả mọi người là Bồ Tát, cố gắng giữ cái tâm thanh tịnh, đừng có đem cái gì của người khác vào. Cứ như vậy mà tu hành, chí thành chí kính, thì tự nhiên cảm ứng, nhất định sự cảm ứng của người chí thành chí tiết là cảm ứng chân, không thể nào cảm ứng vọng. Nhờ như vậy mà Ngài nói thêm một lần nữa, về được Tây Phương Cực Lạc là do lòng chí thành chí kính của mình mà cảm ứng với Phật, chứ không phải là ta chứng đắc. Người đó sở ý cứ tưởng mình là chứng đắc, cho nên chỉ ra như vậy. Người thế gian này không suy nghĩ kỹ mà sinh ra những chuyện đáng tiếc, làm cho cả một cuộc đời tu hành đi vào con đường rất là nguy hiểm. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chân thành tri ân tu sĩ từ quy hướng dẫn. A Di Đà Phật.
Niệm Phật khi trời tỏ thấy con chúng luân hồi. Niệm Phật khi trời trong bỗng không còn thấy mưa. Niệm Phật khi vào xuân đóa vô ưu dạ người. Niệm Phật khi hè sang nắng sầu hận trói chân. Niệm Phật khi vào thu lá ưu phiền tươi đầy. Niệm Phật khi lập đông giá băng cầu thế nhân. Niệm Phật bên tuổi thơ hay nơi.